Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu, ngày 17 tháng 4 năm 2020, có những nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày bài giảng của giảng thuyết viên Phủ Giáo Hoàng, chiều thứ Sáu tuần Thánh. Kế đó là tiết mục, giáo lý hội thánh công giáo, và sau cùng là mục, gặp gỡ Đức Thánh Cha. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo.
Tin Vatican. Quốc gia thành Vatican kéo dài biện pháp giới nghiêm tới mùng 3 tháng 5 tới đây. Giống như Italia, quốc gia thành Vatican cũng gia hạn các biện pháp phòng chống coronavirus thêm 3 tuần nữa, cho đến Chủ nhật mùng 3 tháng 5 tới đây. Phòng báo chí tòa thánh cho biết như trên, trong thông cáo công bố hôm 14 tháng 4 vừa qua, theo đó, Bảo tàng Viện Vatican tiếp tục đóng cửa, ngưng các buổi tiếp kiến, quảng trường và đền thờ Thánh Phêrô cũng tiếp tục đóng cửa đối với các tín hữu và du khách. Cũng vậy, đối với sự đi lại của các cơ quan tòa thánh. Các cơ quan tòa thánh tiếp tục làm việc để phục vụ giáo hội hoàn vũ, nhưng sự hiện diện tại chỗ của các nhân viên được giảm bớt, và nơi nào có thể, họ được khuyến khích làm việc tại gia. Các cuộc hội họp được tiến hành qua điện thoại hoặc video. Hoạt động tư pháp tại quốc gia thành Vatican bị ngưng lại cho đến ngày mùng 4 tháng 5 tới đây. Hậu quả của đại dịch COVID-19 tiếp tục đè nặng trên tình trạng kinh tế và tài chính của tòa thánh cũng như quốc gia thành Vatican. Báo In Messaggero, người sứ giả, số ra ngày mùng 8 tháng 4 vừa qua, trích thuật một thông tư của Phủ Thống Đốc, theo đó, các hợp đồng có giới hạn sẽ không được gia hạn khi hết hạn. Việc thu nhận nhân viên mới bị đình chỉ. Đồng thời, các vị lãnh đạo các cơ quan tòa thánh và thành Vatican được yêu cầu hạn chế tối đa các phí tổn tư vấn và cho nghỉ việc bán phần. Thông cáo vừa nói, siết chặt hơn các biện pháp do Phủ Quốc vụ Thanh tòa thánh đã loan báo ngày 1 tháng 3 vừa qua, theo đó, toàn bộ các hội nghị, hội thảo và triển lãm trong năm nay bị hủy bỏ, giống như các cuộc du hành vì công vụ. Việc mua sắm các dụng cụ văn phòng và phục vụ bị ngưng lại. Các nhân viên không được làm giờ phụ trội, các giờ làm thêm phải nghỉ bù sớm hơn, vân vân. Bảo tàng Viện Vatican là một nguồn tài chính quan trọng trong ngân sách của Vatican, với khoảng 20.000 du khách mỗi ngày, mang lại khoảng 80 triệu euro mỗi năm. Sự kiện Viện Bảo tàng bị đóng cửa là một mất mát lớn trong số thu của quốc gia bé nhỏ này. Tin Sydney, Australia. Đức Hồng Y George Bell bị dọa giết. Đức Hồng Y George Bell, người đã được Tòa án Tối cao của Australia tha bổng hôm 7 tháng 4 năm 2020 vừa qua, sau 404 ngày bị cầm tù, đã nhận được những lời dọa giết. Đức Hồng Y Bell hiện trú ngụ tại Đại chủng viện Chúa Chiên Lành ở thành phố Sydney, nơi ngài làm tổng giám mục trước khi về Roma nhận nhiệm vụ Bộ trưởng Kinh tế của Tòa Thánh. Hôm 13 tháng 4 vừa qua, một toán cảnh sát địa phương đã đến Đại chủng viện để xem xét các biện pháp bảo vệ an ninh cho Đức Hồng Y Bell theo lời thỉnh cầu của cha giám đốc Đại chủng viện. Hôm 14 tháng 4 năm 2020, đài truyền hình Sky News Australia đã chuyển đi cuộc phỏng vấn dài hơn một tiếng đồng hồ, Đức Hồng Y Bell dành cho ký giả Andrew Bond. Ký giả này vốn không phải là người công giáo và cũng không có thiện cảm với Đức Hồng Y Bell, nhưng ông cho biết ông mạnh mẽ chống lại làn sóng bất công của một số người trong hệ thống tư pháp tại nước này, cũng như nhiều cơ quan truyền thông, loan tin một chiều và kết án theo thành kiến đối với Đức Hồng Y George Bell. Ký giả Bond tố giác rằng đã nhiều lần cảnh sát bang Victoria tìm cách bỏ tù Đức Hồng Y Bell nhưng không thành công, vì những lời tố giác quá lỗ bịch và được điều tra quá sơ sài. Ông nói, xin quý vị hãy nhớ, 26 lần cảnh sát đã tìm cách bỏ tù Đức Hồng Y Teo bằng cách sử dụng 9 nạn nhân khác nhau, nhưng mỗi vụ đều bị thất bại, không phải vì cơ quan nhà nước bảo vệ Đức Hồng Y Teo, họ vốn chống Đức Hồng Y, nhưng vì những lời tố cáo quá lỗ bịch, quá điều tra sơ sài, quá yếu đến độ những vụ đó đều bị sụp trong tay cảnh sát. Ông Andrew Bond xác quyết rằng, đây là một vụ săn đuổi phù thủy chưa từng có. Ông nói, đây là một tai ương lớn lao, một bất công quá lớn trong lịch sử chúng ta và là một thời điểm ô nhục đối với nhiều ký giả nhập cuộc tố giác, cố tình không biết tới những bằng chứng hiển nhiên, nhưng để cho thành kiến làm thương tổn sự trung thành của họ đối với sự thật. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Teo than phiền về thái độ thiên lệch của đài truyền hình quốc gia ABC ở Australia khi loan tin về ngài và nói rằng, tôi tin nơi tự do ngôn luận và nhìn nhận quyền của những người có lập trường khác tôi và quyền biểu lộ ý kiến của họ. Nhưng nếu một đài truyền hình quốc gia, một phần cũng được tài trợ nhờ tiền thuế của người Công giáo, chỉ trình bày một quan điểm duy nhất, thì đó là một sự phản bội lợi ích của quốc gia. Đức Hồng Y Teo cũng nói thêm rằng, có nhiều người không hài lòng về lập trường của tôi vì tôi là người bảo thủ về mặt xã hội. Cũng có nhiều người không thích các tín hữu Kitô vì họ giảng dạy giáo lý của Kitô giáo, nhất là về sự sống, gia đình và các vấn đề tương tự. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho những người cao niên đang lo sợ vì đại dịch. Trong thánh lễ trực tuyến sáng hôm 15 tháng 4 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi mọi người cầu nguyện cho những người già đang lo sợ vì đại dịch, và trong bài giảng, ngài nhắc đến sự trung tín của Thiên Chúa, đấng tiếp tục đồng hành với dân Chúa. Trong lời mở đầu thánh lễ, Đức Thánh Cha nói, hôm nay, chúng ta hãy cầu nguyện cho những người già, đặc biệt những người bị lẻ loi hoặc ở trong các nhà dưỡng lão. Họ lo sợ, họ sợ chết một mình. Họ cảm thấy đại dịch này như một cái gì đó tấn công họ. Người già là căn cội, là lịch sử của chúng ta. Họ đã trao tặng chúng ta đức tin, truyền thống, cảm thức thuộc về một tổ quốc. Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ, xin Chúa gần gũi họ trong lúc này. Được biết tại Italia, nhà chức trách tư pháp đang mở cuộc điều tra vì có hàng trăm người già trong các nhà dưỡng lão bị thiệt mạng vì đại dịch COVID-19. Có nhà bị 50 người, hoặc có khi nhiều hơn nữa, nhất là ở miền Bắc Italia. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã diễn giải các bài đọc thánh lễ. Bài đọc thứ nhất, trích từ sách Công vụ Công đồ, kể lại một người què bẩm sinh được Thánh Phêrô chữa lành nhân danh Chúa Giêsu Kitô. Và tiếp đến là bài tin mừng theo Thánh Luca, kể lại sự tích Chúa Giêsu phục sinh đồng hành với hai môn đệ trên đường làng Emmau để giải thích cho họ mầu nhiệm cái chết của Ngài. Hai môn đệ nhận ra Chúa trong lúc Ngài bẻ bánh. Đức Thánh Cha nói, Thiên Chúa trung tín với lời Chúa hứa, gần gũi dân Ngài và làm cho họ cảm thấy Ngài là đấng cứu độ dân. Lòng trung tín của Thiên Chúa là hoan lạc cho tất cả chúng ta, như Ngài đã làm cho người què được lành lặn. Đó là một lòng trung tín kiên nhẫn và sưởi ấm tâm hồn như Chúa Giêsu đã làm cho các môn đệ trên đường Emmau. Và chúng ta đáp lại lòng trung tín của Chúa qua lòng trung thành của chúng ta với Ngài. Tin viên Áo Quốc. Vì dịch COVID-19, lễ rửa tội cho 320 dự tòng tại Áo bị hoãn lại. Lẽ ra, 320 dự tòng tại Áo sẽ được lãnh nhận bí tích rửa tội trong đêm vọng phục sinh ngày 11 tháng 4 vừa qua, nhưng vì đại dịch COVID-19, lễ rửa tội này bị hoãn lại. Các dự tòng đã được học giáo lý chuẩn bị từ một năm nay, nhưng trong thời gian gần đây, vì đại dịch COVID-19, việc học giáo lý bị tạm ngưng và lễ rửa tội bị hoãn lại. Tuy rằng, các ban giáo lý dự tòng vẫn thường liên lạc với các dự tòng qua điện thoại hoặc các phương tiện truyền thông khác. Trong nhiều trường hợp, việc liên lạc này cũng gặp khó khăn vì đa số các dự tòng là người di dân và cũng có một số đông từ Hồi giáo muốn gia nhập Công giáo. Cũng như tại nhiều nước bị đại dịch COVID-19 đe dọa, các thánh lễ tại các nhà thờ bị ngưng lại và các tín hữu tham dự thánh lễ trực tuyến. Đức Hồng Y Christoph John Bon, tổng giám mục giáo phận Viên, đã gửi thư cho các dự tòng để thông báo lễ rửa tội bị hoãn đến một thời điểm khác, đồng thời kêu gọi các dự tòng hãy tiếp tục can đảm, duy trì ước muốn tìm đến Thiên Chúa hằng sống, sự hiệp thông với Chúa Kitô và giáo hội của Chúa, tiếp tục đời sống cầu nguyện và tham dự các thánh lễ, ít là qua truyền hình hoặc Internet. Đức Hồng Y nói, Thiên Chúa vẫn ở với chúng ta trong thời điểm khó khăn này và củng cố tất cả chúng ta. Số dự tòng tại Áo tiếp tục giảm sút trong những năm gần đây. Năm 2017 có con số cao nhất là 890 dự tòng, rồi năm sau đó xuống còn 650, và năm ngoái có 524 dự tòng người lớn. Tổng giáo phận Viên có con số dự tòng là 93 người. Giáo hội Công giáo tại Áo có 7 giáo phận với số tín hữu Công giáo là 5.100.000 người, tương đương với gần 58% dân số toàn quốc. Tin Vatican. Sứ điệp Tòa Thánh gửi các Phật tử nhân lễ về sắc. Tòa Thánh chúc mừng các Phật tử nhân lễ về sắc và bày tỏ mong ước các Phật tử và Kitô hữu cùng xây dựng một nền văn hóa từ bi và huynh đệ. Lời mời gọi này được Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn gửi đến các Phật tử trên thế giới hôm 2 tháng 4 vừa qua trong sứ điệp lần thứ 25 chúc mừng nhân dịp lễ về sắc. Đối với các tín đồ Phật giáo nguyên thủy, lễ về sắc mừng cuộc đản sinh, thành đạo và viên tịch của Đức Phật năm nay trùng vào ngày 6 tháng 5 tới đây, trong khi các tín đồ Phật giáo Đại Thừa cử hành các biến cố đó vào những ngày khác nhau, bắt đầu là lễ Phật đản cùng ngày 6 tháng 5 sắp tới. Sứ điệp mang chữ ký của Đức Hồng Y Chủ tịch Miguel Ángel Ayuso Guisot, người Tây Ban Nha, và vị tổng thư ký là Đức ông Khoditwaku Indonin, người Sri Lanka. Trong đó, hai vị đề cao những giá trị tương đồng trong hai truyền thống Kitô và Phật giáo là lòng từ bi và tình huynh đệ trong sự tìm kiếm tâm linh làm chứng tá, phục vụ nhân loại và trái đất bị tổn thương. Sứ điệp nhắc đến văn kiện về tình huynh đệ nhân loại phục vụ hòa bình thế giới và cuộc sống chung, đặc biệt cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng Francisco và Hòa Thượng Tăng Thống Phật Giáo Thái Lan hồi tháng 11 năm ngoái. Trong dịp đó, Đức Giáo Hoàng nói, chúng ta có thể tin nơi một lối sống láng giềng tốt, và qua đó được tăng trưởng trong khả năng tạo nên và gia tăng các sáng kiến cụ thể về con đường huynh đệ, nhất là với những người nghèo nhất và về tình trạng nhân loại ngược đãi căn nhà chung của chúng ta. Theo cách thức ấy, chúng ta sẽ góp phần kiến tạo một nền văn hóa từ bi huynh đệ và gặp gỡ tại đây cũng như tại các nơi khác trên thế giới. Sứ điệp của Tòa Thánh cũng nhắc đến gương từ bỏ của Thái tử Tất Đạt Đa và Thánh Francisco Assisi và khẳng định rằng tấm gương của hai vị cũng như của các môn đệ soi sáng cho chúng ta về một cuộc sống từ bỏ không dính bén, nghĩ đến những gì là quan trọng nhất. Nhờ đó, chúng ta có thể tự do hơn trong việc dẫn thân thăng tiến một nền văn hóa từ bi và huynh đệ để thoa dịu những đau khổ của nhân loại và môi trường. Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn mời gọi các Phật tử và Kitô hữu nâng đỡ nhau trong việc thăng tiến tình thương và tình huynh đệ trên thế giới, ngày càng quan tâm và từ bi hơn, gia tăng sự cộng tác với nhau trong việc xây dựng căn nhà chung là trái đất này. Với cùng ý hướng đó, Hội đồng Tòa Thánh mời gọi các Phật tử cộng tác và tham gia Đại hội Thế giới vào ngày 15 tháng 10 năm nay về đề tài Tái phát minh Hiệp ước Hoàn cầu về giáo dục. Cuộc gặp gỡ này sẽ hồi sinh sự dấn thân cho và với những thế hệ trẻ, canh tân sự hăng say đối với một nền giáo dục cởi mở và bao gồm hơn, có khả năng kiên nhẫn lắng nghe, đối thoại xây dựng và cảm thông với nhau, như Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói trong sứ điệp phát động Hiệp ước Hoàn cầu về giáo dục.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài giảng của giảng thuyết viên Phủ Giáo Hoàng chiều thứ Sáu tuần Thánh. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, chiều thứ Sáu tuần Thánh vừa qua, mùng 10 tháng 4, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu bên trong đền thờ Thánh Phêrô. Sau bài thương khó, Cha Raniero Cantalamessa, dòng Francisco Capuchin, giảng thuyết viên Phủ Giáo Hoàng, đã trình bày bài giảng với đề tựa: Ta có kế hoạch cho phúc lợi của con, chứ không phải cho những tai ương, và được bắt đầu như sau. Thánh Gregorio Cả nói rằng, Kinh Thánh phát triển cùng với các độc giả của mình. Kinh Thánh đưa ra những ý nghĩa luôn luôn mới tùy theo những câu hỏi mà mọi người có trong lòng khi đọc Kinh Thánh. Và năm nay, chúng ta đã đọc trình thuật cuộc thương khó với một câu hỏi, đúng hơn là một tiếng khóc trong trái tim chúng ta đang nổi lên trên toàn trái đất. Chúng ta cần tìm kiếm câu trả lời mà lời Chúa đưa ra. Bài tin mừng chúng ta vừa nghe là lời tường thuật về một tội ác, khách quan mà nói là thê thảm nhất đã phạm phải trên trái đất này. Chúng ta có thể nhìn nó từ hai góc độ khác nhau, từ phía trước hoặc từ phía sau, nghĩa là từ nguyên nhân của nó hoặc từ tác động của nó. Nếu chúng ta chỉ dừng lại ở những nguyên nhân lịch sử dẫn đến cái chết của Chúa Kitô, chúng ta bị nhầm lẫn và mọi người sẽ bị cám dỗ để nói, như Pilato đã làm, Savukan trong vụ đổ máu người này. Thập tự giá được hiểu rõ hơn khi chúng ta chú ý đến tác động của nó hơn là nguyên nhân của nó. Hãy tự hỏi những hệ lụy từ cái chết của Chúa Kitô là gì, bởi vì khi đã được nên công chính nhờ đức tin, được làm lành và bình an với Thiên Chúa, chúng ta sẽ đầy lòng cậy trông, được hưởng sự sống đời đời. Có một hiệu ứng mà tình hình hiện tại có thể giúp chúng ta nắm bắt cách đặc biệt, thập giá của Chúa Kitô đã thay đổi ý nghĩa của đau đớn và sự đau khổ của con người đối với mọi loại đau khổ thể xác và đạo đức. Đau khổ không còn là hình phạt thay một lời nguyền, nó đã được cứu chuộc tận gốc khi con Thiên Chúa tự mình gánh lấy khổ đau. Đâu là bằng chứng chắc chắn nhất cho thấy thức uống mà ai đó đưa cho bạn không có thuốc độc trong đó? Thưa, đó là khi người ấy uống cùng một ly trước khi bạn uống. Đây là những gì Thiên Chúa đã làm. Trên thập giá, Ngài đã uống, trước toàn thế giới, chén đau đớn đến tận cùng cặn bã của nó. Đây là cách Ngài cho chúng ta thấy nó không có độc, nhưng có một viên ngọc ở dưới cùng của nó. Và không chỉ nỗi đau của những người có niềm tin, mà là nỗi đau của mỗi con người. Chúa Giêsu đã chết cho tất cả mọi người. Ngài nói, một khi được dương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi. Ngài kéo lên tất cả mọi người, chứ không chỉ một số. Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết từ giường bệnh của mình sau vụ mưu sát Ngài rằng, chịu đau khổ có nghĩa là trở nên đặc biệt nhạy cảm, đặc biệt mở ra cho hoạt động quyền năng cứu độ của Thiên Chúa, được ban cho nhân loại trong Chúa Kitô. Nhờ thập giá Chúa Kitô, đau khổ, theo cách riêng của nó, cũng đã trở thành một loại bí tích phổ quát của ơn cứu độ cho loài người. Tất cả những điều này chiếu rõ ánh sáng nào trên tình huống bi thảm mà nhân loại đang trải qua vào lúc này. Ở đây cũng vậy, chúng ta cần xem xét tác động nhiều hơn là nguyên nhân, và không chỉ những tác động tiêu cực mà ta nghe thấy hàng ngày trong các báo cáo đau lòng, mà còn cả những tác động tiêu cực mà phải có sự quan sát cẩn thận hơn ta mới nắm bắt được. Đại dịch coronavirus đã bất thình lình đưa chúng ta khỏi mối nguy lớn nhất mà các cá nhân và cả loài người luôn dễ bị rơi vào, đó là ảo tưởng về sự toàn năng của mình. Một giáo sĩ Do Thái đã viết rằng, chúng ta có cơ hội để mừng lễ vượt qua rất đặc biệt trong năm nay, đó là cuộc vượt qua từ tình trạng lưu vong của ý thức. Một loại virus đơn thuần là thành phần nhỏ nhất và vô hình nhất trong tự nhiên, đã đủ để nhắc nhở chúng ta rằng, chúng ta chỉ là phàm nhân, rằng sức mạnh và công nghệ quân sự không đủ để cứu chúng ta. Như một thánh vịnh trong Kinh Thánh nói, dù sống trong danh vọng, con người cũng không hiểu biết gì. Thật nó chẳng khác chi con vật một ngày kia phải chết. Điều đó thật chí lý dường nào. Trong khi đang vẽ những bức bích họa trong nhà thờ Thánh Phaolô ở London, một lúc nào đó danh họa James Thorpe Hill đã rất phấn khích về bức họa của mình, đến nỗi anh ta lùi lại để nhìn cho rõ hơn và không biết rằng anh ta sắp rơi xuống khỏi mép giàn giáo. Một người trợ lý kinh hoàng nhận ra rằng, gào lên với anh ta trong lúc này chỉ là đẩy nhanh thêm thảm họa. Không suy nghĩ đến lần thứ hai, anh nhúng một cây cọ vào sơn và ném nó ở giữa bức bích họa. Người họa sĩ kinh hoàng lao về phía trước, công việc của anh ta bị hủy hoại, nhưng anh đã được cứu. Đôi khi Chúa làm điều này với chúng ta, Ngài phá vỡ các dự án của chúng ta và sự bình thản của chúng ta để cứu chúng ta khỏi vực thẳm mà chúng ta không thấy. Nhưng chúng ta cần cẩn thận để không bị lừa dối. Thiên Chúa không phải là người ném cây cọ vào bức bích họa lấp lánh của xã hội công nghệ chúng ta. Thiên Chúa là đồng minh của chúng ta, không phải là đồng minh của virus. Chính Người đã nói trong Kinh Thánh, ta có kế hoạch cho phúc lợi của con, chứ không phải cho những tai ương. Nếu những tai họa này là sự trừng phạt của Thiên Chúa, thì sẽ không thể giải thích được tại sao cả người tốt lẫn kẻ xấu đều bị tấn công như nhau, và tại sao người nghèo thường lại phải gánh chịu những hậu quả tồi tệ nhất. Phải chăng họ tội lỗi nhiều hơn những người khác? Đấng đã từng khóc trước cái chết của Lazaro, ngày hôm nay cũng khóc vì tai họa đã giáng xuống nhân loại. Vâng, Thiên Chúa đau khổ, như mọi người cha và mọi người mẹ. Khi chúng ta phát hiện ra điều này vào một ngày nào đó, chúng ta sẽ xấu hổ về tất cả những lời buộc tội chúng ta đã gán cho Ngài trong cuộc sống. Thiên Chúa tham gia vào nỗi đau của chúng ta để vượt qua nó. Thánh Agostino đã viết, Thiên Chúa nhân lành tột đỉnh sẽ không cho phép bất kỳ điều ác nào xảy ra trong các kỳ công của Ngài, trừ khi trong sự toàn năng và tốt lành của Ngài, Thiên Chúa có thể đưa ra điều tốt lành từ cái ác. Phải chăng Chúa Cha có lẽ đã mong muốn cái chết của con Ngài để rút ra điều tốt đẹp từ đó? Không, không phải thế. Ngài chỉ đơn thuần là cho phép tự do của con người diễn ra. Tuy nhiên, Ngài làm cho nó phục vụ những mục đích của mình, chứ không phải những mưu đồ của con người. Đây cũng là trường hợp đối với các thảm họa tự nhiên như động đất và dịch bệnh. Ngài không mang chúng đến, Ngài đã cho thiên nhiên một loại tự do, tất nhiên khác về phẩm chất so với tự do của con người, nhưng vẫn là một dạng tự do phát triển theo những quy luật phát triển riêng của nó. Thiên Chúa đã không tạo ra một thế giới như một chiếc đồng hồ được lập trình, trong đó mọi chuyển động nhỏ nhất có thể được dự đoán. Một số người gọi tự do trong thiên nhiên là tình cờ, nhưng Kinh Thánh gọi là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Thành quả tích cực khác của cuộc khủng hoảng sức khỏe hiện nay là cảm giác liên đới. Trong ký ức của nhân loại, có khi nào người dân của tất cả các quốc gia lại cảm thấy mình rất đoàn kết, rất bình đẳng, ít xung đột hơn vào thời điểm đau đớn này không? Chưa bao giờ như bây giờ chúng ta cảm nhận được những sự thật trong những lời này của một trong những nhà thơ vĩ đại của chúng ta. Hãy làm hòa với nhau, với các dân tộc. Trái đất đang phủ phục trước một mầu nhiệm quá sâu xa. Chúng ta đã quên đi việc xây dựng các bức tường. Virus không biết biên giới là gì, ngay lập tức, nó đã phá vỡ mọi rào cản và sự phân biệt chủng tộc, quốc gia, tôn giáo, sự giàu có và quyền lực. Khi thời điểm này qua đi, chúng ta không nên trở lại thời điểm trước đó. Như Đức Thánh Cha đã khuyên bảo, chúng ta không nên lãng phí cơ hội này. Chúng ta đừng cho phép quá nhiều đau đớn, rất nhiều cái chết và rất nhiều sự tham gia anh hùng từ phía các nhân viên y tế trở nên vô ích. Quay trở lại với cách thức mọi thứ đã diễn ra trong quá khứ là một sự suy thoái mà chúng ta nên âu lo nhất. Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mát, nên liền nên hái. Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến. Đây là thời điểm để đưa vào thực hành những lời của tiên tri Isaiah mà nhân loại đã trông mong từ lâu sự ứng nghiệm của những lời này. Chúng ta hãy nói đủ rồi đối với cuộc chạy đua vũ trang bi thảm. Hãy nói điều đó với tất cả khả năng của các bạn, những người trẻ tuổi, bởi vì trên hết, số phận của các bạn đang bị đe dọa. Chúng ta hãy dành những nguồn lực đang được chi ra một cách vô giới hạn cho vũ khí vào các mục tiêu mà chúng ta thấy là cần thiết và cấp bách nhất, đó là sức khỏe, vệ sinh, thực phẩm, cuộc chiến chống đói nghèo, chăm sóc thiên nhiên. Chúng ta hãy để lại cho thế hệ tiếp theo một thế giới nghèo hơn về hàng hóa và tiền bạc nếu cần, nhưng giàu hơn về nhân tính. Lời Chúa nói với chúng ta điều đầu tiên chúng ta nên làm vào những lúc như thế này là kêu lên với Chúa. Chính Chúa là Đấng đã đặt trên môi miệng của mọi người những lời kêu lên cùng người vào những thời điểm vang lên những lời than thở cay đắng đến mức hầu như là buộc tội. Tỉnh thức mau, tại sao lại ngủ, Chúa ơi? Dậy đi, đừng khước từ chúng con mãi mãi. Hãy đứng dậy giúp chúng con, hãy cứu chúng con vì lòng thương xót Chúa. Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, thầy chẳng lo gì sao? Phải chăng Thiên Chúa muốn được cầu xin rồi mới ban phát các ơn ích của Ngài cho chúng ta? Phải chăng lời cầu nguyện của chúng ta có thể làm cho Thiên Chúa thay đổi kế hoạch của người? Không, không phải thế đâu. Nhưng có những điều mà Thiên Chúa đã quyết định ban cho chúng ta như hoa trái từ ân sủng của người, và cả từ lời cầu nguyện của chúng ta, gần như là người muốn chia sẻ công nghiệp với các tạo vật của mình, đối với các ơn ích nhận được. Thiên Chúa là đấng nhắc nhở chúng ta phải làm điều đó. Chúa Giêsu nói, anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Khi dân Do Thái bị rắn độc cắn trong sa mạc, Thiên Chúa truyền cho Môsê treo một con rắn bằng đồng lên một cây cột, và bất cứ ai nhìn vào nó sẽ không chết. Chúa Giêsu áp dụng biểu tượng này lên chính người khi người nói với ông Nicodemo, vì ông Môsê đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Tại thời điểm này, chúng ta cũng đã và đang bị một con rắn độc vô hình cắn. Chúng ta hãy dán mắt nhìn vào đấng đã được nâng lên cho chúng ta trên thập tự giá. Chúng ta hãy tôn thờ Ngài nhân danh chính chúng ta và cả loài người. Những ai nhìn vào người với đức tin sẽ không chết, và dẫu có chết đi, người ấy sẽ được đi vào cuộc sống vĩnh cửu. Chúa Giêsu đã tiên báo sau 3 ngày, Thầy sẽ sống lại. Chúng ta cũng vậy, sau những ngày này, những ngày mà chúng ta hy vọng sẽ chóng qua, sẽ sống lại và ra khỏi ngôi mộ là nhà chúng ta. Tuy nhiên, không phải để trở về cuộc sống cũ như Nazaro, mà là một cuộc sống mới như Chúa Giêsu. Một cuộc sống huynh đệ hơn, nhân bản hơn và Kitô giáo hơn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày, bài giảng của vị giảng thuyết viên Phủ Giáo Hoàng chiều thứ 6 tuần Thánh, bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An từ trang tin Việt Catholic thực hiện. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây, hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo dành cho người trẻ, do Tiến Hưng phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài lần trước, chúng ta đã tìm hiểu về tội, về sự phân biệt giữa tội nặng và tội nhẹ, về ơn tha thứ và về những hệ lụy liên quan đến tội. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tương quan giữa con người với cộng đồng xã hội. Vấn đề đầu tiên được đặt ra là, Kitô hữu có phải là một cá nhân thần quý không? Thực tế là, cứ sự thường thì không ai sống một mình trên thế giới này, kể cả người Kitô hữu cũng vậy. Nói cách khác, một Kitô hữu không bao giờ sống đức tin của mình độc lập với người khác. Từ bản tính, con người được dựng nên để sống trong xã hội, và các Kitô hữu cũng được sống đức tin cùng nhau trong giáo hội. Mọi người đều được sinh ra trong một gia đình và nhận được sự giúp đỡ của người khác. Vì thế mọi người đều có bổn phận giúp đỡ người khác và dùng tài năng của mình để phục vụ mọi người. Bởi vì con người là hình ảnh của Thiên Chúa, nên họ là phản ảnh của Thiên Chúa, đấng là ba ngôi vị. Do đó có sự sống, tình yêu, đối thoại và trao đổi. Thực ra, tình yêu là trung tâm của tất cả đời sống người Kitô hữu. Nhờ yêu thương mà tận thâm tâm ta hiệp nhất với người này hay với người kia, và tự căn bản ta được tạo dựng cốt để sống với người này hay cho người khác. Đức Giêsu đã nói, ngươi phải yêu thương người thân cận như chính mình ngươi. Thánh Gioan Thánh Giá đã nhắc nhở, dù bạn không sợ sẽ bị ngã một mình, nhưng bạn có nghĩ rằng bạn sẽ trỗi dậy được một mình không? Hãy biết rằng, hai người với nhau có thể làm được nhiều điều hơn là một người. Vậy trong tương quan và ứng xử, thì xã hội và cá nhân, bên nào quan trọng hơn? Chúng ta đang chuyển sang một lĩnh vực khác,
là so sánh giữa cá nhân và xã hội. Xét về tổng thể và trước mặt đấng tạo hóa, con người với tư cách là cá nhân được xếp trước, sau đó mới là con người với tư cách là thành phần của xã hội. Bên cạnh đó, không bao giờ được kể xã hội hơn là cá nhân, vì con người không thể bị coi là phương tiện để đạt mục đích cho xã hội. Hơn nữa, phải khẳng định rằng xã hội cần cho con người, vì không có xã hội, con người sẽ đơn độc. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã nói, mỗi người chúng ta đều là thành quả ý muốn của Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta được Thiên Chúa muốn cho hiện hữu, được Thiên Chúa yêu thương và ban cho một vị trí nhất định trong công trình sáng tạo của Ngài. Vậy, trong xã hội, cá nhân được tự do phát triển như thế nào? Thưa, cá nhân chỉ được phát triển tự do trong xã hội, nếu trong đó xã hội tôn trọng nguyên tắc bổ trợ. Học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo đã đề ra nguyên tắc bổ trợ, đó là điều mà một cá nhân có thể tự mình làm thì cấp cao hơn không được làm. Theo nguyên tắc này, cấp trên không được lấy mất khả năng của cá nhân cấp dưới. Một xã hội cấp trên không được chiếm giữ những nhiệm vụ của một xã hội cấp dưới, làm cho nó mất khả năng thực hiện nhiệm vụ của nó. Đúng hơn, nhiệm vụ của xã hội cấp trên là can thiệp và bổ trợ để giúp xã hội cấp dưới hoàn thành nhiệm vụ khi cần thiết. Như vậy, xã hội nên được điều hành dựa trên nguyên tắc nào? Thưa, tất cả mọi xã hội đều được điều hành dựa trên hệ thống các giá trị. Cách cụ thể là đặt nền tảng trên công bằng và bác ái. Sẽ không có xã hội nào đứng vững nếu không dựa vào hệ thống các giá trị bảo đảm cho một trật tự chính đáng trong các mối tương quan giữa con người với nhau và làm cho thăng tiến sự công bằng. Vì thế, con người không bao giờ được coi như là phương tiện nhằm đạt được các hoạt động của xã hội, nhưng là ngược lại. Tất cả mọi xã hội phải kiên trì từ chối những cơ cấu bất công. Xét cho cùng, chỉ có đức ái mới có thể giúp xã hội đạt được điều đó. Đức ái là điều răn lớn nhất về xã hội. Đức ái tôn trọng người khác, đòi hỏi điều công bằng. Tắt một lời, chỉ đức ái mới cản trở được những tương quan xã hội xấu xa. Cũng xin được nói thêm rằng, học thuyết xã hội của giáo hội là giáo huấn của hội thánh nhằm tổ chức đời sống xã hội liên quan đến việc tôn trọng sự công bằng cá nhân cũng như xã hội. Nó gồm bốn nguyên tắc chính: phẩm giá con người, công ích, tính liên đới và sự bổ trợ. Trong bất cứ xã hội nào cũng cần phải có quyền bính để lãnh đạo. Vậy quyền bính trong xã hội nên dựa trên điều căn bản nào? Muốn nối kết và phát triển xã hội trong trật tự, cần có một quyền bính hợp pháp. Sự cần thiết này dựa trên bản tính của con người được Thiên Chúa tạo dựng. Chắc chắn không người nào có quyền đòi cho mình quyền lãnh đạo trong xã hội nếu không phải là được ban cho. Vì vậy, những người lãnh đạo phải luôn tôn trọng hiến pháp và tùy thuộc vào quyết định của công dân là những người đã trao cho mình trách nhiệm lãnh đạo. Suy cho cùng, Hội Thánh không áp đặt một hình thức nhà nước hay hệ thống luật pháp nào trên công dân, nhưng Hội Thánh tuyên bố rằng tất cả những hệ thống hay hình thức lãnh đạo phải nhằm phục vụ công ích. Vậy khi nào được gọi là một quyền bính hợp pháp? Quyền bính được gọi là hợp pháp khi nó được đặt lên bởi một hệ thống pháp lý chân chính và hợp pháp, và người thi hành quyền bính đó chỉ nhằm để phục vụ công ích và tìm cách áp dụng những phương pháp công bằng để đạt được công ích. Người công dân trong một quốc gia phải có quyền hãnh diện vì được sống trong một nhà nước pháp quyền, mà các luật lệ đều được chấp nhận về mặt đạo đức. Bên cạnh đó, không ai buộc phải vâng theo những luật lệ độc tài hay bất công, hoặc những luật trái với trật tự luân lý tự nhiên. Trái lại, người ta có quyền, thậm chí có bổn phận, phải chống đối lại các luật bất công đó. Như vậy thì, công ích là gì? Thưa, công ích là điều tốt lành cho tất cả mọi người. Công ích bao gồm toàn bộ những điều kiện xã hội cho phép một tập thể cũng như từng cá nhân riêng rẽ đạt tới sự hoàn thiện của mình một cách toàn bộ và dễ dàng. Như thế, công ích được thực hiện thế nào và khi nào? Công ích được thực hiện khi quyền lợi nền tảng của con người được tôn trọng và khi con người được tự do phát triển một cách toàn diện. Công ích đòi hỏi con người có thể sống trong tự do và hòa bình. Trong thời kỳ toàn cầu hóa ngày nay, công ích phải bao trùm ra cả thế giới để bảo vệ các quyền lợi và bổn phận của nhân loại. Công ích được tôn trọng khi người ta đặt trọng tâm vào việc lo tìm kiếm điều tốt cho mỗi cá nhân và cho những đơn vị nhỏ nhất trong xã hội, chẳng hạn như gia đình. Cá nhân hay gia đình đều cần phải được nâng đỡ và bảo vệ bởi những thể chế chính trị. Cũng như Công đồng Vatican II trong tuyên ngôn về phẩm giá con người đã nói, phải lo tìm kiếm công bằng và nhân đạo cho tất cả mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy chúng ta đã bắt đầu nói đến chiều kích tương quan giữa các cá nhân và xã hội, về quyền bính, về nguyên tắc bổ trợ và về công ích. Trong đó chúng ta đã nhấn mạnh đến việc quyền bính hợp pháp phải lo tìm kiếm công ích để phục vụ cho sự phát triển của từng cá nhân cũng như toàn xã hội. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta tiếp tục nói về chiều ngược lại, về sự đóng góp của từng cá nhân cho tập thể xã hội. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Xây dựng hòa bình đích thật luôn tìm kiếm sự hòa giải. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến trực tuyến lần thứ 6 từ Thư viện Giáo Hoàng trong Dinh Tông Tòa, sáng thứ Tư ngày 15 tháng 4 vừa qua. Cũng như những lần trước đây, hiện diện trong buổi tiếp kiến tại Thư viện Dinh Giáo Hoàng, ngoài Đức Thánh Cha và hai giám chức thuộc phủ Giáo Hoàng, có 8 linh mục thông dịch bài huấn giáo và những lời chào của Đức Thánh Cha và các sinh ngữ chính. Các vị giữ một khoảng cách an toàn đối với nhau để tránh lây nhiễm. Các cơ quan truyền thông Vatican là Vatican News và Vatican Media cùng đài truyền hình TV2000 của Hội đồng Giám mục Italia trực tiếp truyền đi buổi tiếp kiến. Trong phần tôn vinh lời Chúa mở đầu, 8 linh mục đã lần lượt đọc đoạn thư Thánh Phaolô gửi tín hữu thành Epheso. Chính Đức Kitô là bình an của chúng ta, người đã liên kết đôi bên, Do Thái và dân ngoại thành một, người đã hy sinh bản thân để phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét. Liền đó, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài giáo lý về 8 mối phúc thật và Ngài diễn giải mối phúc thứ 7 về những người xây dựng hòa bình. Mở đầu bài huấn giáo, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Bài giáo lý hôm nay nói về mối phúc thứ 7, phúc thật của những người xây dựng hòa bình, họ được gọi là con cái Thiên Chúa. Tôi vui mừng vì phúc thật này được bàn đến ngay sau lễ phục sinh, vì hòa bình của Chúa Kitô là kết quả của cái chết và sự sống lại của người, như chúng ta nghe trong đoạn thư Thánh Phaolô. Để hiểu mỗi phúc này, cần giải thích ý nghĩa của từ hòa bình, một từ có thể bị hiểu lầm hoặc bị coi thường. chúng ta phải định hướng giữa hai ý tưởng về hòa bình. Ý tưởng thứ nhất là ý tưởng thánh kinh, trong đó có xuất hiện từ Salom, diễn tả sự phong phú, tiền nở, an sinh. Trong tiếng Do Thái khi cầu chúc Salom, chúng ta chúc cho tha nhân được một cuộc sống tươi đẹp, sung mãn, thịnh vượng, và một cuộc sống theo chân lý và công lý sẽ được viên mãn trong Đức Mê-si-a, Đấng Thiên Sai là Vua Hòa Bình. Rồi cũng có một nghĩa khác thông dụng hơn, qua đó từ hòa bình được hiểu như một thứ an bình nội tâm. Đây là một ý tưởng tân thời, tâm lý và chủ quan. Người ta thường nghĩ rằng hòa bình là yên hèn, hòa hợp, quân bình nội tâm. Ý nghĩa thứ hai này là bất toàn và không thể được tuyệt đối hóa, vì trong cuộc sống, sự lo âu có thể là một lúc quan trọng để tăng trưởng, trong khi đó có thể xảy ra là sự yên hèn nội tâm tương ứng với một lương tâm đã bị thuần hóa, chứ không tương ứng với một sự cứu thoát tâm linh đích thật. Bao nhiêu lần Chúa đã phải là dấu chỉ mâu thuẫn, phá vỡ sự an ninh giả tạo của chúng ta để mang lại ơn cứu độ cho chúng ta. Về điểm này, chúng ta phải nhớ rằng, Chúa hiểu hòa bình của người khác với thứ hòa bình phàm nhân, khi người nói, Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con, không như hòa bình thế gian ban, nhưng là hòa bình Thầy ban cho các con. Đức Thánh Cha nói tiếp, chúng ta tự hỏi, làm sao Chúa ban hòa bình cho thế giới? Nếu chúng ta nghĩ đến các cuộc xung đột, thông thường chiến tranh kết thúc bằng hai cách, hoặc với sự thất trận của một trong hai bên, hoặc bằng những hiệp định hòa bình. Chúng ta chỉ có thể mong ước và cầu nguyện để người ta luôn đi vào con đường thứ hai này. Nhưng chúng ta cũng phải nhận xét rằng, lịch sử là một chuỗi vô tận những hiệp định hòa bình bị bác bỏ bằng những cuộc chiến kế tiếp, hoặc do sự biến hình của cùng những chiến tranh ấy theo một thể thức hay tại các nơi khác. Thời này cũng vậy, một cuộc chiến tranh từng mảnh đang diễn ra trong nhiều bối cảnh và trong các thể thức khác nhau. Ít nhất chúng ta phải nghi ngờ rằng, trong khuôn khổ sự hoàn cầu hóa, nhất là vì những lợi lộc kinh tế, từ hòa bình của một số người này tương ứng với chiến tranh của những người khác. Vậy, Chúa Kitô ban bình an của người như thế nào? Chúng ta đã nghe Thánh Phaolô nói rằng, hòa bình của Chúa Kitô là biến hai bên thành một, xóa bỏ sự hận thù và hòa giải. Và con đường để thực hiện công trình hòa bình ấy chính là thân mình của người. Thật vậy, Chúa đã hòa giải mọi sự và đặt hòa bình với máu từ thập giá của người, như Thánh Phaolô đã nói trong thư gửi tín hữu thành Côlôse. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, vậy ai là những người xây dựng hòa bình? Mỗi phút thứ bảy là mỗi phút tích cực nhất, đòi nỗ lực hoạt động. Động từ diễn tả ở đây tương tự với thành ngữ được dùng trong câu thứ nhất của Kinh Thánh về sự sáng tạo và chỉ sáng kiến và sự cần cù làm việc. Tình yêu tự bản chất có tính sáng tạo và tìm kiếm sự hòa giải với bất kỳ giá nào. Được gọi là con cái Thiên Chúa. Những người đã học nghệ thuật hòa bình và thực thi hòa bình, họ biết rằng không có hòa giải nếu không có sự hiến tặng chính mạng sống của mình, và hòa bình cần phải được luôn luôn tìm kiếm ở mọi nơi, luôn luôn và khắp nơi. Hòa bình này không phải là một công trình tự lập, kết quả khả năng riêng của mình, nhưng là biểu hiện ơn thánh nhận lãnh từ Chúa Kitô làm cho chúng ta trở nên con cái Thiên Chúa. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, Salom chân thực và sự quân bình nội tâm đích thật nảy sinh từ hòa bình của Chúa Kitô đến từ thập giá của Chúa, và sinh ra một nhân loại mới được thể hiện qua đoàn ngũ vô tận các thanh nam nữ, những người có tinh thần sáng tạo, có sáng kiến. Họ đã sớm nghĩ ra những con đường luôn luôn mới mẻ để yêu mến. Cuộc sống này như con cá Thiên Chúa nhờ máu Chúa Kitô. Họ tìm kiếm và tìm lại các anh chị em của mình. Đó là hạnh phúc đích thật. Một lần nữa, tôi cầu chúc tất cả anh chị em một mùa phục sinh tốt đẹp trong an bình của Chúa Kitô. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây, tám linh mục lần lượt tóm tắt bài huấn giáo và những lời chào thăm của Đức Thánh Cha qua các sinh ngữ khác nhau. Sau cùng bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào thăm các tín hữu nói tiếng Ý. Tôi cầu chúc tất cả sống trọn vẹn sứ điệp phục sinh trong sự trung thành với phép rửa tội đã lãnh nhận để trở thành những chứng nhân vui tươi của Chúa Kitô đã chết và sống lại vì chúng ta. Sau cùng, tôi chào thăm các bạn trẻ, các bệnh nhân, người già và các đôi tân hôn. Anh chị em thân mến, tôi nhắn nhủ anh chị em hãy luôn hướng nhìn về Chúa Giêsu, Đấng đã chiến thắng sự chết và người giúp chúng ta đón nhận những đau khổ và thử thách trong cuộc sống như cơ hội để được cứu chuộc và cứu độ. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em và xin mẹ Maria bảo vệ anh chị em. Buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha kết thúc với kinh lạy Cha bằng tiếng Latin và phép lành của Ngài cho các tín hữu theo dõi qua các phương tiện truyền thông. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong kinh lạy Cha.
Pater noster, via sinceris, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Nostrum quotidianum da nobis, e dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos da mal. Domino hoviscum, sit nomen Domini benedictum, reiterium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi hôm nay kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.